Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống sẽ tiếp tục loạt bài Hỏi Thánh Tôi. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các đoạn chọn lọc liên hệ đến lễ đạo về Hội Thánh. Hôm nay là bài số 19 trong loạt bài Hỏi Thánh Tôi và là phần 1 của bài học Dân Hiến Chia Sẻ Trong Hội Thánh với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ và áp dụng bài đã học. Trong bài học về dân hiến, chúng ta đã suy nghĩ về sự dân hiến trong ý nghĩa đáp ứng với ân điển ban cho của Đức Chúa Trời. Một phần rất hệ trọng và rất thường bị cắt giảm hay bỏ qua là vấn đề chia sẻ giúp đỡ trong Hội Thánh. Không phải chỉ là ủy lạo người nghèo khi có cần, nhưng là một lối sống đức tin bày tỏ tình yêu thương hàng ngày qua chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau. Một lần nữa, xin chúng ta cẩn trọng lắng nghe lời Chúa dạy về vấn đề rất hệ trọng trong tiến trình tăng trưởng đức tin. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Côrintô nhì đoạn 8 từ câu 6 đến câu 15 và đoạn 9 từ câu 1 đến câu 9 để cùng học hỏi và suy niệm lời Chúa với đề tài Dân Hiến Chia Sẻ Trong Hội Thánh, phần 1.
Chúng ta cùng dở ra trong Côrintô nhì đoạn số 8. Chúng ta biết trong tiến trình cuộc đời của chúng ta, con đường Chúa dẫn đi để dẫn chúng ta đến vần đá muôn đời trong lẽ thật của Chúa, để chúng ta có thể sống trở thành những người mà Chúa làm danh của Chúa được sáng ngời trong chúng ta và qua chúng ta. Hôm nay chúng ta trở lại với bài học về đức tin thật trong sự dân hiến, và hôm nay nói thêm về sự dân hiến chia sẻ. Tôi sẽ đọc từ câu số 9 của đoạn số 8 cho tới câu số 15, rồi sẽ đọc câu 1 cho tới câu 5 của đoạn số 9. Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được nên giàu. Ấy là ý tôi ngỏ cho anh em. Ý đó có ích cho anh em, vì từ năm trước anh em là người thứ nhất chẳng những ra tay làm việc này, lại vui lòng mà làm nữa. Vậy bây giờ hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho như anh em đã sẵn lòng thế nào thì làm cho trọn theo tài năng mình. Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm thì được đạp ý theo điều mình có, chớ chẳng theo điều mình không có. Tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu túng tiếu để giúp đỡ kẻ khác, nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ cũng có dư bù lại lúc túng thiếu cho anh em, như vậy là bằng nhau. Theo lời chép rằng, kẻ đã thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu chi. Chúng ta cũng sẽ đọc một phần trong những câu kế tiếp của đoạn số 8, nhưng tôi đọc xuống đoạn số 9 bây giờ. Vả lại về sự giúp đỡ thánh đồ thì không cần viết thêm cho anh em nữa. Vì tôi biết anh em sẵn lòng, và tôi khoe mình về anh em với người Macedon, nói rằng người Achai đã sắm sẵn từ năm ngoái, lòng sốt sắng của anh em lại đã dục lòng nhiều người khác. Xong tôi đã sai các anh em kia đến cùng anh em, hầu cho lời tôi khen anh em khỏi ra vô ích trong điều này, và hầu cho anh em sẵn sàng như lời tôi đã nói. Tôi e rằng nếu người Macedon đến với tôi, thấy anh em không sẵn thì sự tin cậy đó đổi nên điều hổ thẹn cho chúng tôi chăng, còn anh em không kể đến. Vậy tôi nghĩ cần phải xin các anh em kia đi trước chúng tôi đến cùng anh em, và cần phải sắm sẵn của dân hiến mà anh em đã hứa, hầu cho của ấy sẵn sàng như một việc bởi lòng thành, chớ chẳng phải bởi ý gắng gượng. Thầy Chúa, xin Chúa dạy chúng con nguyên tắc này một cách kỹ lưỡng, cho chúng con học hành và làm theo ý của Chúa, làm sáng danh Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện như danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta tiếp tục trong phần học hôm nay, nghĩa là phần 3 trong các đoạn Kinh Thánh này. Tôi sửa đề tài lại một tí để nhấn mạnh phần hôm nay, đó là về vấn đề dâng hiến chia sẻ. Chúng ta sẽ ráng học cho xong hôm nay. Có lẽ như là lời Gia Cơ nói, anh chị em phải nhịn nhục để bài giảng cho đi trọn công việc nó. Tôi muốn xong hôm nay kéo thêm 2-3 tuần nữa. Do vậy tôi tưởng rằng những cái nguyên tắc hôm nay, đặc biệt trong vấn đề dâng hiến chia sẻ, là một khía cạnh mà tôi tưởng là hội thánh chúng ta, đặc biệt cá nhân của mỗi chúng ta thiếu sót rất nhiều. Và chúng ta cần đi trở lại trong vấn đề này, thiết lập và làm theo. Chúng ta đi trở lại trong giảng bài mà chúng ta đã học qua, đó là chúng ta tiếp tục suy nghĩ về hành động đức tin là khía cạnh của sự dâng hiến, là hành động của sự dâng hiến và là sự bày tỏ của lòng yêu thương. Chúng ta đã học là dâng hiến trong sự đáp ứng với ân điển, dâng hiến trong sự yêu kính Chúa và dâng hiến là bằng chứng yêu thương. Chúng ta sẽ trở lại phần số 3 đó một tí để bắt đầu vào trong phần số 4, đó là hôm nay nói về dâng hiến là xác quyết chia sẻ. Dâng hiến là xác quyết chia sẻ. Và dưới phần đó thì có 3 điều. Thứ nhất là chia sẻ trong thái độ vâng phục. Chia sẻ trong thái độ vâng phục. Thứ hai, chia sẻ trong tinh thần liên nhiệm. Chia sẻ trong tinh thần liên nhiệm. Và thứ ba, chia sẻ trong lòng vui mừng. Chia sẻ trong lòng vui mừng. Dâng hiến là xác quyết chia sẻ. Chia sẻ trong thái độ vâng phục. Chia sẻ trong tinh thần liên nhiệm. Chia sẻ trong lòng vui mừng. Điều mà chúng ta cần trở lại một cách nhanh chóng, đó là tất cả những sự dâng hiến ban cho chia sẻ trong đời sống của chúng ta là kết quả của ân sủng Chúa. Phaolô thiết lập điều đó cho hội thánh Côrintô hiểu rằng, ông nói rằng chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh, đã làm trong hội thánh của Macedon và sẽ làm trong hội thánh của anh em. Trong cái sự làm việc của ân sủng Chúa đó, soi sáng cho người Côrintô về cái kết quả mà họ thấy được ở trong hội thánh Macedon. Phaolô đang nói rằng ân sủng Chúa đang làm công việc mạnh mẽ, dư dật, đầy trọn, và tôi cần anh em nhìn vào cái nguyên tắc đó để kiểm xem tầm mức của sự làm việc của ân sủng Chúa trong đời sống anh em như thế nào. Thì rõ ràng chúng ta thấy có một cái sự so sánh ở đây giữa hội thánh Côrintô và hội thánh Macedon. Đó là Chúa ban cho ân điển dư dật để có thể làm công việc Chúa bày tỏ ra ở trong sự dâng hiến của con dân Chúa. Chúng ta cũng nói đó là sự dâng hiến là hành động của sự thờ phượng. Khi Phaolô nói là những người Macedon họ áp dụng một cái nguyên tắc của Kinh Thánh, đó là trước hết dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi. Vấn đề đầu tiên của sự dâng hiến đó là sự thờ phượng. Sự thờ phượng là căn bản của sự dâng hiến. Và sự dâng hiến nằm trong thái độ thờ phượng, không có chuyện chỉ là dâng tiền đóng nguyệt liễm ở trong hội thánh, nhưng mà là cái thái độ thờ phượng với Chúa, và nó ra từ tấm lòng thờ phượng. Nhưng mà đồng thời nó cũng ra từ chỗ thuận phục sự lãnh đạo trong hội thánh. Cho nên Phaolô đã nói điều đó là trước hết thứ tự ưu tiên, ngoài những cái phần của đời sống mình, nó cái chuyện đầu tiên hơn hết là dâng chính mình cho Chúa và ở dưới quyền của hội thánh. Ở cái chỗ là trong cái sự bày tỏ thờ phượng dâng hiến này, có con đường, có cái đường dẫn mà Chúa ban cho để ân tứ của Chúa đến trong cuộc đời và ra từ cuộc đời đó. Phaolô cũng nói tiếp là vấn đề dâng hiến không phải chỉ là một điều hứa nguyện ước vọng mà thôi, nhưng dâng hiến chỉ có thể xảy ra khi chúng ta thực sự dâng. Thành thử ông nói từ trong câu số 6, ông nhắc lại đó là: vậy nên chúng tôi đã khuyên tít đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này. Anh em đã hứa, anh em đã muốn, bây giờ phải làm cho trọn. Nó ra từ một sự chứng minh rõ ràng của tấm lòng. Và ông đang nói về vấn đề chứng minh thực của tấm lòng, chứng minh ân điển đang làm trong công việc của cuộc đời đó, trong tấm lòng đó. Thì ông nói trong câu số 8, tôi nói điều đó chẳng phải truyền dạy cho anh em. Dĩ nhiên ông là truyền dạy, nhưng là cái câu là tôi không nói điều đó đều là bắt buộc cho anh em, vì không thể bắt buộc cái chuyện dâng hiến. Tôi chỉ có thể dạy cho anh em để anh em hiểu làm theo. Nhưng bởi kẻ khác làm gương sốt sáng thì tôi cũng muốn thử xem sự thành thật của lòng yêu thương anh em là thế nào. Ông thiết lập trở lại, ông nói là cái lòng yêu thương có thể thử nghiệm được. Cái lòng yêu thương Chúa, sự thờ phượng Chúa có thử thử nghiệm được. Và ông nói làm sao? Thử nghiệm bằng cách nhìn vào sự dâng hiến. Ông nói là nhìn vào sự dâng hiến thì tôi hiểu được là anh em có thực lòng hay không. Ông nói là anh em cũng nói là anh em yêu thương Chúa, anh em cũng nói là anh em biết ơn của Đức Chúa Trời và cảm ơn Chúa Giêsu Christ đã cứu rỗi anh em, giống như người Macedon. Thì bây giờ theo gương người Macedon, ông nói điều đó, bởi kẻ khác làm gương sốt sáng, so với cái gương của những người mà tôi thấy thực sự là thành tâm với Chúa, đáp ứng với Chúa, thì tôi muốn dùng cái gương đó, dùng cái tiêu chuẩn đó, đáp ứng đó để thử xem, đo lường xem lòng thành thật của lòng yêu thương anh em đến đâu. Chúng ta cảm thấy hơi khó nghe về mấy chuyện này, bởi vì như mình nói đó, thứ nhất là mình hay nghĩ rằng chuyện dâng hiến là giữa mình với Chúa, không ai cần biết hết. Mà nếu mà có lỡ ai biết là tại vì người ta làm sổ sách trong hội thánh, nhưng mà chuyện đó là không nên tuyên bố cho ai hết. Mình có giữ những điều đó, nhưng mà Phaolô nói, nhưng mà cái nguyên tắc chung là anh em biết rằng sự dâng hiến nó bày tỏ cái sự thành thật của yêu thương. Ai cũng nói yêu thương được, ai cũng nói thờ phượng được, ai cũng nói đáp ứng ân điển được. Nhưng làm sao biết là cái người thành thật hay là người không? Người Macedon nói yêu và họ thành thật như thế này. Người Corinto nói yêu rồi không làm gì hết. Thì tôi hỏi anh em, Paulo nói, mình đo lường được chứ, mình so sánh được chứ. Thì Paulo nói cái nguyên tắc đó áp dụng cho mỗi chúng ta. Đó là vấn đề thành thật của lòng yêu thương đo lường được. Nhưng mà cái điểm kế tới đó mà ông đưa ra đó, nó đặt nặng thêm cái vấn đề này. Bởi vì cái vấn đề ông nêu ra là một cái chuyện vĩ đại cao xa vô cùng, đó là thập tự giá của Chúa Giêsu. Câu số 9. Vì anh em biết ơn của Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được làm nên giàu. Chúng ta sẽ đi vào trong câu đó một tí, nhưng mà cái nội dung là cái gì? Ở đây không phải là tự nhiên ông ngừng lại, ông nói khoan, rồi mình đang nói chuyện tiền, có lẽ một số các anh em cũng hơi áy náy, hơi khó chịu, thôi để tôi đổi cái chỗ mà dễ dàng để mình đáp ứng, là nói về thập tự giá của Chúa yêu mình như thế nào, anh em biết không? Ông đang nói là sao? Tôi đang thử nghiệm lòng yêu thương. Đây là chứng minh của cái lòng yêu thương thành thật, trọng đại, chắc chắn hơn hết. Đó là lòng yêu thương của Đức Chúa Trời ban cho anh em. Và Chúa đã chứng minh điều đó trong cái sự ban cho của Chúa Giêsu Christ tại thập tự giá. Cho nên khi mà Phaolô đem cái vấn đề thập tự giá để đo lường, đồng thời là khuyến khích, khuyên dạy về vấn đề dâng hiến, thì rõ ràng là cái sự dâng hiến hết sức là quan trọng. Bởi vì sự dâng hiến không phải là vấn đề tiền bạc. Như chúng ta nói, nó là vấn đề thờ phượng, nó là vấn đề đáp ứng với ân điển, nó là sự liên hệ với Chúa. Và Phaolô nói rằng nếu anh em hiểu ân điển thì nó phải phản ảnh ra ở trong đời sống của anh em trong sự dâng hiến. Mà nếu mà anh em không hiểu, không thấy được cái đời sống dâng hiến thì rõ ràng là anh em cần nhìn lại hình ảnh của Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá. Và đây là điều mà Hội Thánh Chúa bị cắt đứt thường xuyên, là thập tự giá với con, sự cứu rỗi với con, Chúa ban ơn cứu rỗi con đi với Chúa thiên trình về nơi thiên quốc với tất cả sự yêu thương của Chúa vào trong cõi vinh quang đời đời. Mình hát rất hay, mình thích lắm, rồi Chúa hỏi rồi tiền sao? Tiền thì của con, mà con giỏi lắm thì con dâng một phần đó là xong rồi, thì chuyện của con. Chúa nói là sao? Vì anh em biết ơn Đức Jesus Christ. Cho nên ở trong cái chỗ này, nếu để đem thập tự giá vào làm căn bản của sự dâng hiến, thì anh chị em biết rằng đây là một chỗ mà mình đặt sai căn bản thường xuyên. Cho nên sự dâng hiến hay là sự đáp ứng với ân điển của chúng ta sai trạch thường xuyên. Paulo nói rằng anh em phải đặt lại căn bản. Cái căn bản là gì? Là hiểu biết thập tự giá của Chúa, và qua sự thành thật của lòng yêu thương của Đức Chúa Trời đối với anh em. Cái chữ thành thật của lòng yêu thương của Đức Chúa Trời thì cái chữ hơi lạ, nhưng mà tôi dùng cái chữ đó là bữa đây là sự thành thật của lòng yêu thương của anh em. Và Paulo nói tôi chứng minh cho anh em biết là Chúa yêu thương anh em như thế nào, và Chúa yêu thương như thế nào, Chúa ban cho như thế nào. Anh em biết ơn Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Ông nhắc lại, tất cả là ơn của Chúa, tất cả là sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời. Câu số 9 này chúng ta có thể để 3 tuần lễ để có thể giải thích và học hỏi, cho nên tôi không thể đi sâu được. Tôi chỉ đưa ra 3 điều mà Paulo nói ra đây để chúng ta thấy. Thứ nhất là Chúa chúng ta giàu, Ngài vốn giàu. Điểm thứ hai, vì anh em mà tự làm nên nghèo. Và thứ ba, anh em được trở nên giàu. 3 điều đó là Chúa là giàu, Chúa trở thành nghèo và chúng ta trở thành giàu. Và Paulo muốn đưa ra cái hình ảnh này để thấy được sự quảng đại hay sự lớn lạ của sự chứng minh của lòng yêu thương thành thật. Và vì sự chứng minh đó so sánh với sự thành thật của chúng ta khi chúng ta dâng hiến. Thứ nhất là Ngài vốn giàu. Chúa Giêsu giàu như thế nào? Khi mà nói Chúa giàu thì nhiều khi mình cũng không suy nghĩ tới. Nhưng mà khi mà nói Chúa Giêsu thì mà nói Chúa chính là con Đức Chúa Trời. Chúa chính là Đức Chúa Trời. Chúa là vua toàn quyền. Chúa là đấng tể trị cả vũ trụ này. Thì ra cả vũ trụ này tất cả Chúa phán lời là có hết, là cho Chúa và sự vinh hiển của Ngài. Nếu mà nói về sự giàu có của Chúa Giêsu thì nó là Chúa là Đức Chúa Trời, cho nên sự giàu có của Chúa là sự giàu có của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời giàu có như thế nào? Không cách nào mà nói hết được, nhưng mà Phaolô đưa ra để chúng ta hiểu là sự giàu có là không biên giới, không thể nào suy nghĩ tới, vượt tất cả mọi sự hiểu biết suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta chỉ nói về vũ trụ thôi đó là thấy biết bao nhiêu thứ, mà chỉ một lời phán của Chúa là ra rồi. Mà đây là nói Ngài vốn giàu, cái sự giàu có rất lớn của Chúa, kinh khủng lớn của Chúa, vô hạn của Chúa. Và Phaolô nói là tôi muốn anh em suy nghĩ cái điều đó. Tại sao phải suy nghĩ điều đó? Vì sự ban cho của Chúa đó là Ngài trở nên nghèo. Anh em phải thấy được cái chỗ từ chỗ Chúa giàu thế nào để hiểu cái chuyện Chúa ban cho nhiều thế nào. Vì nếu anh em không suy nghĩ tới cái sự giàu có vô hạn của Chúa thì có lẽ nó chỉ đến một cách rất là sơ sài, đi qua lỗ tai của anh em thôi. Anh em hiểu rằng Chúa vốn giàu như Đức Chúa Trời. Chúa là Đức Chúa Trời, tất cả là thuộc về Chúa. Bây giờ điểm thứ hai, Phaolô nói là Ngài trở nên nghèo, và ông nói là Ngài trở nên nghèo vì anh em, Ngài vì anh em mà tự làm nên nghèo. Tức là cái vấn đề sự ban cho của Chúa đó là có đối tượng vì anh em trong sự liên hệ đó. Ông đang muốn nói là cái sự dâng hiến của chúng ta hay là sự đáp ứng của sự dâng hiến nó không phải chỉ là chuyện mình làm, công việc mình làm. Nó nằm ở trong cái môi trường, cái nội dung của một sự liên hệ. sự liên hệ của Chúa, vì đây là Chúa đối với anh em. Anh em hiểu Chúa đối với anh em thế nào rồi thì anh em đáp ứng lại với Chúa như thế ấy. Anh em phải hiểu rằng Ngài vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo. Khi chúng ta nói về Chúa trở nên nghèo đó thì chúng ta nghĩ sao? Thì cái chữ nghèo nó đến với mình liền, phải không? Nhiều khi trong quá khứ của mình thì mình hiểu chữ nghèo hơn mấy đứa con. Mấy đứa con tôi nói chắc chữ nghèo nó không hiểu bằng hồi đó. Chẳng hạn như mình có một cái trứng ăn, đó là ăn sang lắm, 8 người trong gia đình đánh ra rồi đổ nước cho nhiều vô đó rồi chiên cho nó thiệt lớn ra rồi phải cắt ra chứ không đứa nào ăn dư của đứa khác. Tôi nhớ tới mấy chuyện đó. Trong nhà có cái quần đi học, ông anh lớn đi trước mặc cái quần xanh trước, tôi không có quần mặc. Hiểu cái chuyện nghèo là như vậy. Ở cái nhà có ba vách thôi, phía trước không có, xe lửa nó chạy trước mặt mình vói xuống mình đụng cái nóc nó được. Tôi hiểu được chuyện nghèo chút xíu. Con mình không hiểu mà mình cũng hiểu cái chuyện này. Nhưng mà mình nói về cái chuyện nghèo của Chúa thì mình nghĩ tới bán cỏ trùng chiên, phải không? Mình nghĩ tới Chúa nói rằng con cáo có hang, chim trời có ổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu. Nhưng mà mình nghĩ như vậy nó là quá giới hạn đi. Tại vì Phaolô nói nếu mà Chúa chỉ trở nên nghèo trong cái phương diện của vật chất đó, thì cái sự trở nên nghèo của Chúa không có làm mình giàu. Cái vấn đề đó không phải là khi mình mường tượng về Chúa trở nên nghèo rồi khổ, thiếu thốn như nhà nghèo. Nó là nghèo bình thường của con người. Nghèo đó không phải là cái chuyện Phaolô đang nói. Vì Phaolô đang nói là vì cái chuyện nghèo của Chúa mà mình trở nên giàu. Tức là ông đang nói về vấn đề sự lớn lạ của sự hy sinh của Chúa trở thành nghèo á. Nó không thể giới hạn trong cái mình thấy, mà phải ở trong chỗ mình không thấy. Thay vì đi sâu hơn thì tôi nhờ anh chị em dở ra trong Philip đoạn số 2. Và tóm tắt ở đây, đây là sự trở nên nghèo của Chúa. Sự trở nên nghèo của Chúa là sự Đức Chúa Trời trở thành người. Đức Chúa Trời từ ngôi thiên đàng trở thành con người. Và khi chúng ta nghe chỉ có cần cảm nhận điều đó thì mới thấy cái khoảng cách hay là cái con đường xa mà Đức Chúa Trời đi, cái sự ban cho lớn mà Chúa trong chúng ta đi. Philip đoạn 2, tôi đọc từ câu 5. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ mà trở nên giống loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cho nên đây nói về sự trở nên nghèo của Chúa là nói ở chỗ này. Chúa giàu như thế nào? Chúa vốn có hình của Đức Chúa Trời, Ngài là bình đẳng với Đức Chúa Trời. Và đó là cái sự giàu của Chúa. Ngài đã trở nên nghèo như thế nào? Chính Ngài đã từ bỏ mình đi. Ngài đã ban cho những gì mà Ngài có, Ngài để ra một bên sự giàu có vinh hiển của Chúa, quyền năng của Đức Chúa Trời, và bỏ đi, cất đi, ban cho tất cả những điều đó để làm gì? Nghèo, lấy hình tôi tớ mà trở nên giống như loài người. Rồi sao nữa? Đã hiện ra một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Ngài đã từ thiên đàng trở thành người, và tới chỗ con người thấp hơn hết. Và đó là con đường mà Chúa Giê-xu đi. Nhớ là Phaolô đang muốn nói cái gì? Anh em nhìn vào chuyện này để so sánh là Chúa ban cho nhiều chừng nào. Ân điển Chúa dành cho anh em nhiều chừng nào, bởi vì đây phải là cái căn bản để anh em đáp ứng lại trong sự dâng hiến của mình đối với Chúa. Và ông nói là cái kết quả của sự hy sinh của Chúa, sự ban cho của Chúa là anh em được nên giàu. Vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài mà anh em được nên giàu. Chúng ta nói về sự giàu có ở trong Chúa thì nhiều khi mình cũng không có nói cho trọn. Nào là sự trọn lành ở trong Chúa, sự giàu có của ân điển Chúa ban cho chúng ta, sự xưng nghĩa cho chúng ta được thánh khiết như Chúa Giê-xu. Chúng ta là kẻ đồng kế tự với Chúa Giê-xu, chúng ta được ngồi trên ngôi với Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ được vào trong nước thiên đàng đời đời với Chúa. Chúng ta sẽ được ngự xuống với Đức Chúa Giê-xu khi Ngài tái lâm. Tất cả những điều đó là sự giàu có. Và Phi-e-rơ có nói là chúng ta được chia sẻ đồng bản tính với Đức Chúa Trời. Nghĩa là chúng ta trở nên giàu như Chúa. Và đấy là điểm mà Phaolô nói là Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa trở nên nghèo giống như anh em để anh em được giàu giống như Chúa. Đó là một cái sự mầu nhiệm kinh khủng mà chúng ta phải hiểu ở đây. Và Phaolô nói là anh em có thấy điều đó không? Đó là Chúa đã ban cho anh em chừng đó sự vĩ đại lớn lạ của sự ban cho Ngài. Để anh em có thể nhận được tất cả những gì từ nơi Chúa, trở nên ở trong cái phần giàu có, chia sẻ ở trong ơn phước từ nơi Chúa. Xin dở ra với tôi một câu Phaolô tóm tắt lại trong Côrintô nhất đoạn 3 câu 21-23 đó. Ông nói như thế này: mọi sự đều thuộc về anh em. Câu 22: hoặc là thế gian, hoặc là sự sống, hoặc là sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự hầu đến, hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em. Anh em thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời. Phaolô nói đó là cái sự giàu của anh em. Bây giờ anh em là có tất cả, là mọi sự trên trời dưới đất, chuyện hồi trước, chuyện bây giờ, chuyện tương lai, chuyện thấy không thấy, tất cả những gì ở trong Chúa Giê-xu Christ đều thuộc về anh em. Vì sao? Vì anh em thuộc về Đấng Christ, và Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời. Nghĩa là cái gì mà Đức Chúa Trời có, anh em có. Kinh khủng. Mình không thể nghĩ được cái chuyện đó, nhưng mà Phaolô đang nói một cái chuyện ấy, là sự ban cho của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu Christ thì quá vĩ đại, kinh khủng mà chúng ta không thể nào suy nghĩ được. Phaolô nói, đó là hình ảnh của sự thành thật của lòng yêu thương.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Dâng Hiến Chia Sẻ Trong Hội Thánh. Các phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Đối với phần lớn con cái Chúa trong Hội Thánh, vấn đề dâng hiến đều đặn theo mức thước của Kinh Thánh là điều khá rõ ràng trong sự hiểu biết, dù có thể chưa thực hành. Thờ phượng Chúa và dâng hiến trong công việc Chúa là điều dễ hiểu và là chuyện dĩ nhiên. Nhưng chia sẻ những gì mình có cho người khác là điều không dễ hiểu và không phải là chuyện dĩ nhiên. Chúng ta thường hiểu rằng mình có quyền chọn lựa và quyết định trong việc này. Vì thế, chúng ta cần đến với phần áp dụng sau đây với thái độ chịu phục và biết lắng nghe.
Chúng ta tiếp tục học hỏi suy nghĩ về đời sống đức tin bày tỏ ra trong sự dâng hiến phục vụ. Dâng hiến là một đặc ân, chúng ta đã học biết điều đó. Nhưng trừ ra chúng ta thực hành việc dâng hiến cách đúng đắn theo lời Chúa dạy, thì chính mình không bao giờ cảm nhận được đặc ân này. Chỉ khi nào thực hành cách nghiêm chỉnh trong mọi hoàn cảnh, lúc thiếu thốn, lúc dư thừa, lúc thấy được thúc giục, lúc băn khoăn muốn cầm giữ lại. Nhưng nếu trong mọi hoàn cảnh chúng ta trung tín trong sự dâng hiến, thì sẽ chắc chắn kinh nghiệm phước hạnh được đặc ân dự phần trong công việc Chúa và nước đời đời của Ngài. Vì có sự khác biệt căn bản giữa dự định, ý muốn, ao ước và sự thực hành dấn thân gánh vác trách nhiệm. Vấn đề của Hội Thánh Corinto mà chúng ta đang học trong Corinto nhì đoạn 8 là vấn đề mà con dân Chúa đối diện thường xuyên trong việc dâng hiến, đó là lấy ý định thay cho việc làm. Như Phaolô đã nói với Hội Thánh Corinto, ấy là ý tôi ngỏ cho anh em, ý đó có ích cho anh em, vì từ năm trước anh em là người thứ nhất, chẳng những ra tay làm việc này, lại vui lòng mà làm nữa. Vậy bây giờ hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho như anh em đã sẵn lòng thế nào thì làm cho trọn theo tài năng mình hay là theo khả năng mình. Hội Thánh Corinto là hội thánh nóng cháy, đáp ứng với sự kêu gọi dâng hiến của Phaolô. Họ là người đầu tiên tình nguyện, họ sẵn sàng và lòng vui mừng để làm, để thi hành. Nhưng vấn đề là họ ngồi đó nhưng không làm, họ có ý định, họ có lòng nóng nảy bàn thảo ý định đó. Nhưng sau hơn một năm với tất cả những sự gặp gỡ với Tít, sự khuyến cáo dạy dỗ từ lời Chúa, họ vẫn chưa làm xong. Vì ý định giàu tốt nhưng chỉ là kết quả khi thực sự thực hành. Nhiều khi cũng như người Corinto, chúng ta dùng ý định hay là thiện ý để làm bình phong hay là để giải thích chuyện mình không làm. Phaolô nói, hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho anh em đã sẵn lòng thế nào thì làm cho trọn theo khả năng mình. Vấn đề chính Phaolô nhắc lại cho người Corinto là làm, chứ không phải là định ý mà thôi, hay chỉ là sẵn lòng mà thôi. Nhiều khi chúng ta giấu mình ở đằng sau những định ý để không phải đối diện với sự thật là mình đã quyết định không làm theo. Chúa Kitô Giêsu đòi hỏi một sự đối diện về vấn đề tương tự này khi dân sự Chúa sử dụng tiền bạc Chúa ban cho không đúng theo lời Chúa dạy, nhưng dùng định ý thánh thiện của mình để giải thích tại sao không. Chúa gọi họ là giả hình. Mác đoạn 7 câu 9 tới câu 13, Ngài cũng phán cùng họ rằng, các ngươi bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời đặng giữ theo lời truyền khẩu mình. Vì Môi-se có nói hãy tôn kính cha mẹ ngươi, lại nói ai rủa sẻ cha mẹ thì phải bị giết. Nhưng các ngươi nói rằng, nếu ai nói với cha mẹ mình rằng, mọi điều tôi sẽ giúp cha mẹ được thì đã là cô ban, nghĩa là sự dâng cho Đức Chúa Trời. Vậy người ấy không được phép giúp cha mẹ mình sự gì nữa. Dường ấy các ngươi lấy lời truyền khẩu mình lập ra mà bỏ mất lời Đức Chúa Trời. Các ngươi còn làm nhiều việc khác nữa giống như vậy. Đây là chuyện thường xảy ra. Người thuộc về Chúa được mạng lệnh của Chúa dạy rất rõ ràng về việc dâng hiến, đồng thời cũng được mạng lệnh rất rõ ràng về cách ăn ở đẹp lòng và có ích lợi, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ. Ở đây người Do Thái giải thích rằng rất muốn giúp đỡ trọn thành, sống trong liên hệ với cha mẹ, nhưng số tiền dành dụm để giúp cha mẹ thì đã là cô ban, đã được dùng để lo công việc khác của nhà Chúa, vì thế không còn trách nhiệm lo cho cha mẹ nữa. Nghĩa là có ý định nhưng không có việc làm, rất muốn phục dưỡng cha mẹ nhưng đã sử dụng tiền đó cho công việc Chúa nên xem như đã làm xong mục đích mình đã đặt ra. Đây là chỗ mà việc làm đã được thay thế bằng dự định mà thôi. Chúa Kitô Giêsu nói rằng đó là lý do lấy lý cớ của con người mà làm mất đi lời của Đức Chúa Trời. Đó là điểm chung mà chúng ta cần để ý đến. Lấy lý do của con người, lấy cớ lý của con người làm cho mất đi lời Đức Chúa Trời, làm cho chúng ta mất đi phần ân điển dư dật mà Chúa muốn cho chúng ta được tận hưởng nếu chúng ta đi trong sự vâng phục lời Chúa. Cho nên câu hỏi cho chúng ta rằng, đã nghe, đã học, đã hiểu lời Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ bước đi vào sự thực nghiệm ân điển trong vâng phục, hay là sẽ lý luận dùng lời lẽ của ý định mình để phân bua, để giải thích và làm mất lời Đức Chúa Trời chăng?
Nhiều đêm tôi cất tiếng ca dâng lên Chúa Cha trên trời, bài ca tôn vinh nơi hồn tôi theo gió nhẹ bay lâng lâng trên cánh âm dài, bay vút lên ngôi trời. Tâm linh tôi đợi cha khát khao niềm bình an ngọt ngào, cha ban cho từ trên cao tình yêu Chúa cao sâu biển trời, trước sau không đôi rời, lòng ngài nhân ái tuyệt vời. Dù cuộc sống đầy dẫy gian nan, dù ngày tháng nặng gánh lo toan, chợt nghe tiếng Chúa phán êm êm dịu dàng. Dù gặp thứ lầm lỡ trong đời, mọi tội lỗi mai thứ tha rồi, lòng tan biến lo âu mừng vui thứ tha. Nhiều đêm tôi đứng dưới sao suy tư thiết tha nguyện cầu, bồi hồi cảm thương Chúa. Đời xưa cảm chết khổ đau, hy sinh trên Golgotha, dòng huyết rơi tràn hòa.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống theo loạt bài Hội Thánh Tôi dựa trên các đoạn kinh thánh chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về hội thánh. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến lẽ đạo hội thánh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Bài ca tôn vinh mới hồn tôi theo gió nhẹ bay lâng lâng trên cánh âm dài, bay vút lên ngôi trời. Tâm linh tôi đợi cha khát khao niềm bình an ngọt ngào, cha ban cho từ trên cao tình yêu Chúa cao sâu biển trời, trước sau không đôi rời, lòng ngài nhân ái tuyệt vời. Dù cuộc sống đầy dẫy thương nan, dù ngày tháng nặng gánh lo toan, chợt nghe tiếng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Lòng tan biến lo âu mừng vui thứ thái. Nhiều đêm tôi đứng dưới sao suy tư thiết tha nguyện cầu, bồi hồi cảm thương Chúa đôi xưa.